buồn khi hoàng hôn tiễn kiếp người mong mây. Niệm Phật khi về khuya tâm thức bao lắng động, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt buồn rời.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Vãng sanh khác với chết. Chết là một cảnh khổ trong cái tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử. Còn vãng sanh không phải là một cảnh khổ, mà vãng sanh là được về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật, một đời thoát khỏi sanh tử luân hồi, thành đạo vô thượng luôn. Có rất nhiều người không hiểu rõ cái vấn đề này, cho nên trong những cuộc cầu siêu cứ nói là cầu siêu cho Nguyễn Văn B vãng sanh vào ngày đó tháng đó. Không phải, không đúng. Vãng sanh không phải là chết, mà vãng sanh là bỏ báu thân này đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Nếu thực sự một người tu đúng, bây giờ đây đang sống, đến lúc buồn bao thân ra họ vẫn còn sống mà đi thẳng về Tây Phương luôn. Cho nên khi thấy những người nào mà nói những lời sai như vậy, mình không nên tin, nhưng mà biết rằng là người ta không nói đúng danh từ. Tu hành đúng để bản thân là sao? Là tín nguyện hành. Hôm nay chúng ta nói cái nguyện. Người nào muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải phát cái tâm nguyện muốn vãng sanh về Tây Phương tha thiết. Trong cái giai đoạn gần đây có nhiều người đưa ra cái vấn đề niệm Phật nhất tâm bất loạn, bất niệm tự niệm, chứng niệm cảnh giới cao rồi chắc chắn được vãng sanh. Nếu danh từ này nói trong cái thời còn Đức Thế Tôn tại thế thì có lẽ không có vấn đề gì xảy ra. Còn đưa ra cái hiện tượng mà chứng đắc để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong cái thời mạt pháp này nhất định không nè. Vấn đề tại chỗ nào? Thực tế Phật dạy là vạn pháp vô hữu tự tánh, bất khả năng, tất cánh không. Tất cả vạn sự vạn pháp trên thế gian này không có đắc được cái gì cả. Ngay chính mình về Tây Phương mình thành đạo rồi, xin thưa thật với chư vị cũng đắc gì cả. Tại vì vạn pháp dây không. Mà trở về Tây Phương chẳng qua là trở về với chính tự tánh của mình ứng hiện ra. Nghĩa là mình có cái lấy lại cái vốn của mình chứ không có đắc gì hết. Thường thường các cái pháp môn tu tự lực chú trọng về cái cảnh giới chứng đắc, tại vì đó là cái điều kiện bắt buộc để mà thoát vào sanh tử luân hồi. Nếu không có đạt được những cảnh giới chứng đắc thì nhất định luân hồi sanh tử không cách nào thoát được. Và cái cảnh chứng đắc chính là đoạn luân hoại, là diệt chết nghiệp hoại. Đây là cảnh giới chân thực. Thường thường những người mà tu theo cái pháp tự lực, vì cái đường tu của họ là quyết lập đoạn hoại chứng chân, cho nên khi mà gặp câu A Di Đà Phật, thường thường họ ứng dụng cái phương pháp gọi là tự tu, tự chứng vào cái pháp niệm Phật. Thành ra khi mà họ niệm Phật thì cũng để niệm Phật để mà cầu chứng, cầu chứng. Thì vô tình biến cái pháp niệm Phật thành cái pháp tự lực tu chứng. Còn những người thực sự là theo pháp môn niệm Phật, là theo cái pháp môn nhị lực, là nhờ A-di-đà Phật tiếp dẫn ta về Tây Phương. Cái tự lực của người hành trì pháp môn niệm Phật là ba cái điều: tín, nguyện, hạnh. Nêu ra vấn đề này để mà chư vị phải nắm cho vững, đừng để nó lệch đi. Nhớ là lệch một ly có thể đi ngàn dặm. Cái thứ nhất là người phàm phu của chúng ta không cách nào có thể tu chứng được. Thường thường họ chỉ chờn vờn là tìm cách lén động tâm hồn cho nó thanh tịnh một chút, tức là nó chờn vờn ba cánh giữa cánh động và tịnh, động và tịnh mà thôi. Thực ra nó không có cao hơn nữa, tại vì họ còn lo lắng đủ thứ, còn phiền não đủ thứ, làm ăn thất bại vẫn buồn, tức là phiền não vẫn còn. Còn phiền não tức là chưa qua khỏi cái động, tức là đôi khi nó qua khỏi cái động mà thôi, rơi vào cái tịnh, tịnh sơ sơ. Còn cái chăng, cái giác, cái không, cái tịnh nữa, những cái này quá cao, quá cao, không thể nào được. Vì không hiểu như vậy cho nên có nhiều người đưa ra cái vấn đề mà gọi là tu chứng. Thực sự đối với Bồ Tát Tây Lai thì không có vấn đề, nhưng mà đối với hành pháp của chúng ta nhất định phải có vấn đề. Ngài Ấn Quang nói nếu mà một người không có tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì dẫu cho niệm Phật mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được phản sanh. Cái cảnh giới của người mà niệm Phật đến nỗi gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, tức là ngày nói niệm Phật chứng đắc đến cái chỗ mà niệm bất niệm đấy, là cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đấy. Nhất tâm bất loạn, nghĩa tâm an tịnh rồi đó, mà không có tha thiết phải lên cũng không được vãng sanh. Để cho mình nhắc nhở cho mình biết là cái niệm Phật để cầu vãng sanh trong cái cõi chân đây. Ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9, Ngài nói nếu mà tín tâm không vững, nguyện vãng sanh không tha thiết, dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Khi mà mình hiểu được chỗ này rồi, mình mới thấy được là niệm Phật là cầu vãng sanh chứ không phải cầu nhất tâm bất loạn. Ngài nói những người mà tín tâm vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật, cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vị nghe những lời của tổ vậy, mỗi người nói mỗi người giống hệt nhau, tức là Ngài nói là người nào mà tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương, tin tưởng rằng A-di-đà Phật phát đại thệ để cứu độ mình về Tây Phương Cực Lạc, rồi thành tâm niệm Phật, dù có tán tâm niệm Phật, có loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Cái hiện tượng loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật này đã ứng hiện rõ rệt ở những người mà bệnh mình tới hộ niệm cho người ta. Người ta quằn quại trên giường, vừa rên vừa niệm, nhưng mà họ quyết lòng đi về Tây Phương. sau khi xả bỏ báo tâm, họ để lại cái hiện tướng vẫn bất khả nghi. Bên cạnh đó, những người tự xưng là chứng này chứng nọ, chứng này chứng nọ, sau cùng thì ngài ông quan nói sao? Tay chân thì giãy giụa, mặt mày hớt hơ hớt hải, miệng thì kêu cha réo mẹ, sau cùng nằm mê đơ theo nghiệp thọ này. Đó là những gì? Tham chứng để sau cùng bị nạn. Cho nên mong chư vị hiểu được chỗ này, chúng ta mới thấy cái đường đi của pháp môn niệm Phật là dành cho những người phàm phu tục tử. Chúng ta chắc chắn dầm nhau mới chắc chắn được bản thân. Mong chư vị hiểu cho rõ. Vì thế cho nên khi mà mình đọc những lời cô Tổ Ông Quan, mình thấy ngài khai thị rõ lắm. Thì hôm nay giờ cũng đọc thêm một đoạn nữa cho chư vị thấy cái lời dạy của ngài. Ví dụ như ở chỗ đoạn này ngài nói: trong đời kẻ chẳng hiểu lý, mới tu trì chút ít đã mong mỏi quá phần mình. Nghĩa là cái phòng phàm phu không lo phàm phu thành kính niệm Phật, mà cứ lo cầu chứng đắc, cầu giải, cầu này cầu nọ, là lo quá phần mình. Ví như mài gương, nếu bụi dơ đã hết, chắc chắn quang minh sẽ hiện ra chiếu trời soi đất. Như là giống mình tu hành giống như lau gương, mình để cái gương mà nó sạch rồi thì tự nhiên nó phản chiếu. Nếu chẳng tận lực mà cứ mong gương tỏa sáng, do toàn thể là nhơ bẩn, nên nếu có phát quang thì ánh sáng ấy cũng là ánh sáng ma quá. Chứ bị nghe cái ngày mình giới thiệu đi, có nghĩa là cái tâm mình còn loạn động mà cứ cho mình là nhất tâm bất loạn, cho mình là khai trí huệ, cho mình là chứng đắc rồi. Có nghĩa là người nói dương cái gương nó dơ mà cứ muốn nó phát quang, thì dẫu có phát quang ra cũng chỉ là ánh sáng của ma quang. Chứ vì nghe những lời tổ vậy mà mình biết đường nào mình đi. Chính vì thế mà trong giai đoạn hết sức là khó khăn này, gọi là giai đoạn mạt pháp, chúng ta phải biết y giáo phụ mệnh lời tổ dạy, đừng có nên tự mình vạch ra con đường sai lầm. Hiện tại bây giờ thế gian này rất là sôi nổi chuyện này, thì nếu mà chưa bị gặp, mình phải có cái định tâm vững vàng, nhất định trì giữ câu A Di Đà Phật. Đã biết rằng là vạn sự vạn vật bất khả đắc, không có đắc gì cả, mà nói đắc thì thực sự đã có vấn đề. Như ngài Tịnh Không nói, tu hành mà chưa bị thấy một cái cảnh giới dễ hay, đem khoe ra ngoài thì định lực của chư vị đã tiêu hết ra rồi. Đó là những vị thầy sư còn đang sống đấy, ngài đã nói đấy. Nếu tu hành mà chư vị thấy rằng mình chứng đắc thì ngày đó đã bị tẩu hóa nhập ma. Đây là lời của ngài Tịnh Không nói. Rõ ràng chư tổ nói lời chư Phật, chư vị cao tăng chân tu nói lời giống như tổ, nói như Phật, không khác. Hiểu được như vậy rồi, mong chư vị phải cố gắng quyết lòng chuyên nhất niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng nên tu quá sen tạp, buông xả vạn duyên ra đi, niệm Phật mới dễ vãng sanh. Đừng có chấp trước, đừng có nôn nóng, đừng có mong cầu, thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin đừng vọng cầu chứng đắc, kiên thành sám hối biết mình lỗi lầm. Ngày ngày ở đây, mỗi sáng mỗi chiều, niệm Phật đường này có đọc bài sám hối, tức là đọc cái bản nga. Ngày nào chúng ta cũng sám hối, mỗi lần mà chúng ta đọc như vậy, thành tâm phải tha thiết, tức là chúng ta sám hối từ bây giờ đến ngày mà chúng ta ra đi, thì chúng ta mới có cơ hội vãng sanh. Xin đừng tỏ ra khinh mạn, đó là những con đường mà nhất định chúng ta sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
buồn